Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức từ Kuala Lumpur, Malaysia. Một vị tướng của không quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói rằng những vụ tai nạn của tàu chiến Mỹ trên biển hồi gần đây không ảnh hưởng tới hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một người phụ nữ gốc Việt hiện đang là tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay tân tiến nhất của Mỹ. Ngoài ra, tối hôm nay còn có chương trình giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Những tai nạn trên biển của Hải quân Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ không làm gián đoạn những hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông đang tranh chấp, Tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương nói hôm thứ Sáu. Chiến hạm USS John S. McCain đâm vào một tàu chở dầu gần Singapore trong tuần này. Đây là vụ tai nạn thứ tư của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong năm nay, khiến cho Hải quân Mỹ phải mở một cuộc điều tra sâu rộng trong phạm vi hạm đội và đưa ra kế hoạch tạm thời ngừng các hoạt động để chú trọng vào vấn đề an toàn. Khu trục hạm có phi đạn điều hướng này đã di chuyển vào phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông trước đó trong tháng này. Trong hoạt động tự do hàng hải mới nhất để chống lại điều mà Hoa Kỳ xem là những nỗ lực kiểm soát vùng biển của Trung Quốc. Tướng Terence J. O'Shaughnessy, người đang thăm Malaysia và những quốc gia khác trong vùng trong tuần này, nói rằng vụ va chạm của chiến hạm USS John S. McCain không làm lu mờ khả năng phòng vệ Hoa Kỳ mang tới vùng này. Không có trở ngại đối với những hoạt động của Hải quân Mỹ sau những tai nạn này, tướng O'Shaughnessy nói trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, chúng tôi vẫn kiên quyết hoạt động trên không và trên biển ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Trung Quốc bất bình với những hoạt động tự do hàng hải của Mỹ gần những đảo do Trung Quốc kiểm soát, nơi mà Trung Quốc đã bồi đắp cải tạo, xây những căn cứ không quân và tăng cường sự hiện diện quân sự của họ. Căng thẳng tăng cao tại châu Á-Thái Bình Dương trong tháng này khi Bắc Triều Tiên dọa phóng phi đạn đạn đạo về phía đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tướng O'Shaughnessy nói Hoa Kỳ xem những đe dọa này là rất nghiêm trọng. Đây là một thời điểm nghiêm trọng trong mối quan hệ với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng kịp thời, ông nói. Hoa Kỳ đã cho hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay ngang qua bán đảo Triều Tiên trước đây trong tháng này để biểu dương lực lượng. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Guam và có sự tham gia của các máy bay Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc tập trận này. Tổng thống Mỹ Donald Trump có phần chắc sẽ bãi bỏ chính sách thời Tổng thống Obama nhằm bảo vệ gần 600.000 người nhập cư được đưa vào Mỹ bất hợp pháp bởi cha mẹ của họ và được gọi là Dreamers, những người mơ mộng, theo tin tức mà giới truyền thông loan tải hôm thứ Sáu. Quyết định của ông Trump về việc có nên chấm dứt chính sách có tên là hành động trì hoãn cho những người đến lúc nhỏ, gọi tắt là DACA, có thể sẽ được loan báo sớm nhất là tuần sau, ABC News cho biết, dẫn lời nhiều nguồn tin. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã thảo luận về chương trình này với các quan chức cao cấp của Nhà Trắng hôm thứ Năm, và Bộ An ninh Nội địa đã gửi cho Nhà Trắng một khuyến nghị về những gì cần làm trước đó trong tuần này, theo NBC. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng chương trình này vẫn đang tiếp tục được duyệt lại. Ông Trump thời còn vận động tranh cử đã tuyên bố sẽ bãi bỏ tất cả các sắc lệnh hành pháp về di trú của Tổng thống Barack Obama, bao gồm cả DACA. Chủ tịch Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc Tom Perez nói chấm dứt chính sách DACA sẽ là một nỗi ô nhục đạo đức. Ông nói trong một thông cáo, nước Mỹ là đất nước duy nhất mà những người được che chở theo chương trình DACA gọi là nhà, và họ không xứng đáng bị ném vào bóng tối. 10 tổng chưởng lý bang hồi tháng 6 đã yêu cầu chính quyền Trump bãi bỏ chương trình DACA, trong khi lưu ý rằng chính phủ không cần phải thu hồi giấy phép đã cấp. Nếu chính phủ liên bang không rút lại chương trình DACA trước ngày 5 tháng 9, các tổng chưởng lý này nói họ sẽ đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở bang Texas. Các tổng chưởng lý này đại diện cho các bang Texas, Louisiana, Alabama, Nebraska, Arkansas, South Carolina, Idaho, Tennessee, West Virginia và Kansas. một liên minh lớn hơn bao gồm 26 tổng chưởng lý theo đảng Cộng Hòa, đã đệ đơn kiện chính sách thời Obama che chở những người cha mẹ nhập cư bất hợp pháp, được gọi là DAPA, mà đã bị các tòa án chặn lại trước khi nó có hiệu lực. Bộ An ninh Nội địa đã bãi bỏ chính sách này trước đó trong tháng này.
Một luật sư nói rằng việc chính quyền Việt Nam không xét đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay là một thiếu sót và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây trở ngại hay đình trệ quốc sự. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ thành phố Hồ Chí Minh nói rằng việc không xét đặc xá lễ 2 tháng 9 năm nay là một thiếu sót.
Cái việc mà như vừa rồi là không xét đặc xá trong cái dịp mà lễ, hầu như là cái lễ lớn nhất của quốc gia là cái lễ Quốc khánh, mà không đặt ra cái vấn đề đặc xá là chúng tôi là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Điều này là không nên.
Hôm 24 tháng 8, truyền thông Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an nói, dịp Quốc khánh năm nay, nhà nước sẽ không tiến hành xét đặc xá, mà chờ đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ông Mạnh nói rằng ông rất ngạc nhiên trước quyết định không hợp lý này.
Tôi cho là lý do như vậy thì là không đúng. Cái quan điểm chung của xã hội lúc này là cũng hơi rất là ngạc nhiên về vấn đề này. Từ cái điều này đưa ra những cái đồn đoán về cái việc mà về cái tình trạng mà ông chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang tự nhiên là vắng mặt trong công tác các hoạt động về chính trị xã hội trong thời gian khá lâu vừa qua.
Luật sư Mạnh nói rằng nếu chủ tịch nước vắng mặt theo luật phải có người thay thế.
Tôi nghĩ là chắc là về vấn đề phương diện luật pháp là có sự thiếu sót. Thông thường tôi nghĩ là nó phải có cái sự kế thừa, cái sự dự liệu trước những trường hợp mà kế thừa. Giả sử như là cái vị chủ tịch nước mà có cái vấn đề về thể trạng, ví dụ như ông ta ốm hay là ông ta phải đi trị bệnh điều trị vân vân, bắt buộc là theo quy định sẽ phải có một cái người nào đó thay thế. Ví dụ như là bà phó chủ tịch nước hiện nay chẳng hạn, bà đã chết. Thì như vậy thì những cái công việc mà điều hành theo quy định pháp luật nó sẽ không bị đình trệ.
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, quyết định đặc xá là quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước. Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013. Trước đó, hôm 10 tháng 8, Facebooker Huy Đức viết, Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt 2 tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Hôm 25 tháng 8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Trần Đại Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam. Tờ báo Nhật viết, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua mà không có lời giải thích từ phía chính phủ, gây ra tranh cãi về đấu đá quyền lực và tin cho rằng lãnh đạo cao nhất, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ từ chức vào năm tới. Ngoài việc Chủ tịch nước không ký sắc lệnh đặc xá 2 tháng 9 năm nay, việc điều chỉnh lịch trình của một nguyên thủ phương Tây khi đến Việt Nam cũng làm gia tăng thêm những lời đồn đoán về sức khỏe của ông Quang. Lịch trình chuyến công du của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tới Việt Nam đã được điều chỉnh một cách đột ngột vào tối thứ Ba 22 tháng 8. Lịch trình điều chỉnh đã được gửi tới giới truyền thông, nhưng trong đó không có cuộc gặp dưới ông Quang, mà trước đó dự kiến sẽ xảy ra vào hôm sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra lý do về việc điều chỉnh này. Theo tờ Nikkei Asian Review, tờ báo này cho biết thêm, Chủ tịch nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng tham gia các sự kiện như các buổi lễ và việc đón tiếp. Không có dấu hiệu cho thấy ông Quang có mặt ở nước ngoài, có nghĩa là ông Quang vẫn còn ở trong nước. Việc vắng mặt của ông Quang trở nên bất thường hơn trong một quốc gia cộng sản vốn luôn đặt trọng tâm vào trật tự chính trị. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Quang là ngày 25 tháng 7, khi ông gặp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ông Quang kể từ đó đã bỏ lỡ các sự kiện quan trọng như dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân, tiền thân của cảnh sát Việt Nam vào thứ Sáu vừa qua. Ông Quang không xuất hiện mà chỉ gửi lời chúc mừng và động viên. Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại thực hiện các hoạt động thăm viếng ngoại giao thường xuyên một cách bất thường. Báo Nikkei Asian Review viết tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các hoạt động ngoại giao như thể đã khóa lấp sự vắng mặt rõ ràng của Chủ tịch nước, người thường đảm nhiệm thăm viếng lễ tân. Ông Trọng thăm Indonesia từ thứ Ba 22 tháng 8 đến thứ Năm ngày 24 tháng 8, gặp Tổng thống Joko Widodo và đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, nơi mà ông Trọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Thiên Ki Hoa. Sự im hơi lặng tiếng của ông Quang trong con mắt của công chúng không phải là sự kỳ quặc duy nhất trong chính trường Việt Nam vài tháng qua. Vào ngày 30 tháng 7, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng được cho là một ứng cử viên để thay thế ông Trọng vì lý do sức khỏe đã được Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Dượng thay thế. Một chuyên gia về chính trị cho tờ Nikkei Asian Review biết khó có việc ông Huynh quay trở lại chức vụ vì có tin đồn rằng ông đang điều trị bệnh ung thư. Các lãnh đạo Việt Nam được bầu tại các kỳ đại hội đảng mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Lần tiếp theo là vào năm 2021. Nhưng ở độ tuổi 73, ông Trọng đã tái nhiệm vào năm 2011 sẽ làm tăng nghi ngờ rằng ông có thể bàn giao quyền lực cho một người kế nhiệm vào năm tới. Chủ tịch Trần Đại Quang, một sự lựa chọn có nhiều khả năng nhất vào chức bí thư, nhưng bây giờ dường như vắng mặt. Ông Huynh vì bị bệnh coi như đã bị loại khỏi danh sách. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng liên quan đến mối quan hệ của ông với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một cựu đối thủ chính trị của ông Trọng. Liệu tất cả những điều này có thể được cho là sự trùng hợp hay không, vẫn còn chưa rõ ràng. Các nhà quan sát Hà Nội đang chờ xem liệu ông Quang có xuất hiện vào lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này hay đến trống khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 như các vị chủ tịch tiền nhiệm hay không. Việc không xét đặc xá lễ 2 tháng 9, không tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sự vắng mặt bất thường của ông Quang trong tháng qua vẫn chưa ngơi những lời đồn đoán trong chính trường Hà Nội.
Thưa quý thính giả, vụ án Trịnh Vĩnh Bình từ vụ việc mang tính địa phương tại Bà Rịa, Vũng Tàu đã mau chóng lên đến Trung ương và cả Bộ Chính trị. Người biết chuyện lúc ấy nhận định Việt Nam có câu đục nước béo cò có lẽ khá đúng trong trường hợp này, mà cò ở đây lại là những con cò lớn và nhiều khi không xuất đầu lộ diện. Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan thời bấy giờ, trong cuộc trả lời phỏng vấn với VOA vào ngày 18 tháng 8, cũng nói vấn đề là từ các cá nhân. Đó là một vụ tham nhũng nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Bình ở Việt Nam. Sau khi ký thỏa thuận ngoài tòa tại Singapore, ông Bình nói rằng mình bị lừa trong một tiêu chí của một điều khoản liên quan tới việc trả lại tài sản của mình ở Việt Nam. Chính điều này đưa đến vụ kiện lần thứ hai của ông tại Paris vào ngày 21 tháng 8 với số tiền bồi thường ông Bình đòi ít nhất là 1,25 tỷ đô la. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của Khánh An.
Ông Trịnh Vĩnh Bình và chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận ngoài tòa vào năm 2006. Sau đó ông Bình bắt đầu trở lại Việt Nam làm ăn. Đúng theo cam kết, Việt Nam miễn án tù và cho phép ông ra vào nước dễ dàng. Thế nhưng, điều khoản trả lại tài sản đã không được thực hiện như những hứa hẹn trong thời gian đôi bên thương lượng thỏa thuận, theo lời ông Bình.
Mình lại ngây ngô, mình về là mình cứ làm đơn rồi. Mình nghĩ là trên nguyên tắc là có cái bản thỏa thuận. Bên chính phủ Việt Nam cam kết thì họ ghi là bên chính phủ Việt Nam cam kết vậy 1, 2, 3 vậy mà họ về họ âm thầm họ làm
không bỏ cuộc. Suốt những năm từ 2006 đến 2014, số đơn từ ông Bình gửi để xin giải quyết việc trả lại mấy chục địa điểm tài sản có thể cần ký được. Phía Việt Nam thời gian đầu khi nhận được đơn yêu cầu trả lại tài sản của ông Bình cũng có văn thư trả lời cho ông. Một văn bản Bộ Tư pháp Việt Nam gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình vào tháng 9 năm 2008 nói bộ này đang nghiên cứu, xem xét theo quy định của pháp luật. Nhưng theo lời ông Bình, kể từ sau văn thư này, Bộ Tư pháp bặt vô âm tín. Trong các ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2017, VOA liên lạc trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tư pháp để xác minh việc này, nhưng chỉ được trả lời bận và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ Trịnh Vĩnh Bình. Cũng trong thời gian này, ông Bình nhận được lời giải thích từ phía đại diện Việt Nam về việc không hoàn trả các tài sản đã tịch biên. Ông Bình kể với VOA.
Nhưng mà tôi muốn nói cái dối của họ là chỗ này họ qua hộp là 2 năm, 2014 hoặc là 2015 vậy đó. Trong khi cái văn bản là cũng chính cái người phát ngôn đó, từ năm 2009, 2010, họ tìm cách, họ lý giải, họ xài cái chữ tiêu chí, họ tìm một cái tiêu chí mà trong cái bản thỏa thuận của mình có ghi là cái từ hợp lý đó, họ mới đưa ra hàng lô 5-6 cái tiêu chí không hợp lý để không có trả tài sản.
Tiêu chí hợp lý nằm trong một điều khoản của bản thỏa thuận mà chính phủ Việt Nam và ông Trịnh Vĩnh Bình đã ký kết tại Singapore năm 2006 về việc giải quyết trả lại tài sản cho ông Bình. Một phần của điều khoản này có nội dung khi ông Bình có đơn kiến nghị, chính phủ Việt Nam xem xét trả lại những tài sản hợp lý của ông Bình. Theo lời ông, Việt Nam đã cố tình thêm vào chữ hợp lý vào bản thỏa thuận, trong khi trước đó, trong các bản thảo thương lượng, Việt Nam cam kết trả lại toàn bộ tài sản cho ông. Thời gian tiếp theo, có nhiều văn bản từ chính phủ và từ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi tòa án và địa phương cấp dưới, yêu cầu các địa phương có liên quan bàn thống nhất biện pháp xử lý tài sản liên quan đến vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và dừng việc san lấp sử dụng đất có liên quan tới việc khiếu tố để chờ ý kiến kết luận giải quyết cuối cùng của cơ quan chức năng, tránh việc khiếu tố kéo dài, phá vỡ cam kết. Tuy nhiên, những chỉ đạo từ bên trên đã không hề có hiệu lực trên thực tế tại địa phương. Tháng 9 năm 2015, ông Trịnh Đình Bình quyết định khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế lần thứ hai, đòi nhà nước Việt Nam bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đô la. Phiên xử đầu tiên của vụ kiện sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Paris, Pháp, trong vụ xử mà phía nguyên đơn nói là lựa chọn cuối cùng của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam về tình trạng nước thải chưa qua xử lý đang gây ô nhiễm bờ biển Đà Nẵng.
Bờ biển Đà Nẵng được khách du lịch đánh giá là bờ biển đẹp bậc nhất Đông Nam Á. Thành phố Đà Nẵng cũng được xem là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Nhưng rất tiếc, từ các đường ống cống không qua xử lý, nước thải đen ngòm tuôn ra biển Đà Nẵng xối xả và người dân xem những đường ống cống này là những mũi thuốc độc tiêm thẳng vào đại dương, bức tử biển Đà Nẵng không thương tiếc. Lúc chúng tôi qua những thước phim này, mùi hôi thối sộc lên nồng nặc, cảm giác đứng trên bờ biển thơ mộng hoàn toàn biến mất. Ông Trần Quốc Viên, thành viên của đội thể thao biển Dynamis Đà Nẵng chia sẻ với VOA.
Cái nói chung là cái ngành du lịch của Việt Nam mình thì từ cái Hà Tĩnh và trở vào tới Bình Thuận á thì mình thấy thì mỗi nơi có mỗi khung cảnh đẹp riêng, nhưng mà riêng cái Đà Nẵng Quảng Nam mình á thì họ khách du lịch 10 người họ đều khen 10 người, nhưng mà thật chất họ đâu có biết là trong cái thành phố Đà Nẵng này hắn có cái những cái cống mà xả ra nước thải này đâu, cho nên họ khen thì mình cũng nghe vậy thôi, chứ còn thật chất mình làm ở đây thì thấy những cái cống xả ra rất chi là hư thối.
Ông Lã Xuân Cường, đội trưởng đội thể thao biển Dynamis Đà Nẵng chia sẻ với VOA.
Đến nơi dân thì không biết sao, nhưng mà bọn em làm ở đây á là nước xuống, nhưng mỗi lúc xuống nước là lên đều bị ngứa, bị ngứa cho chân tay, có thể cả người, nếu mà nước gặp nước mật lên người á là cũng bị ngứa, nên không thể chấp nhận được cái xả cống này. Đây
tình trạng nước cống phá dòng tuôn ảo ảo một dòng đen ngòm ra biển mỗi ngày, khiến cho nước biển ngày càng bị đổi màu từ xanh trăm sang đen thẫm. Và theo cảm nhận của hầu hết những người làm công việc liên quan đến biển, phải lội nước hàng ngày tại Đà Nẵng, thì gần đây, tình trạng ngứa ngáy, viêm da sau khi lội nước biển ngày càng nặng hơn. Ông Nguyễn Cao Cường, quản lý Sailing Bar trên bờ biển Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Bình thường nước ở trong cống này chảy ra mùi rất là nặng, nặng mùi. Những ngày mà mưa to thì nó đổ ra liên tục, nước rất là đen. Thường thường là khách hàng tới đây ăn uống ấy, thì cảm thấy hay phàn nàn cái mùi nước cống nó thôi, hôi thối. Nhiều khi có khách hàng tới đặt tiệc nhưng mà mọi thứ xung quanh thì rất là ok, nhưng mà tới khi tới nhìn thấy cái cống này thì khách hàng đều từ chối, thì bảo là mùi ở đây là quá hôi, mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái buổi tiệc hội họ.
Ông Phan Ngọc Hải, cư dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng chia sẻ với VOA.
Mấy cái quán đường bón gần đây thì khách được cũng dán, mình được nhiều khi khách muốn tới chơi ở thể thao biển á, không phải đi qua cống, không ngại, không tới, không đi hết chợ khót, nên lượng khách cũng giảm bớt chứ không có nhiều như hồi trước.
Ông Trần Quốc Viên, thành viên của đội thể thao biển Dynamis Đà Nẵng chia sẻ với VOA.
Cống mà xả ghê gớm nhất là họ lại dùng cái trời mưa, mà trời mưa mà chưa thấm đất á là họ xả cống ghê gớm đó, nó chảy như lũ. Mà nước cứ màu nước của cống thì anh biết rồi, nó đen, cái màu nước biển mình nó trong xanh như thế mà xả cống ra nó màu đen, rất chi là khó ngó, mà nó ngứa lắm. còn tôi làm ở đây thì cũng thời gian cũng lao, mà cho nên cái vấn đề mà xả nước ra thì qua trước hết thì cũng nhờ chính quyền địa phương với lại cấp cái nhà báo cũng quan tâm đấy, để họ có biện pháp như thế nào để khắc phục. Chứ còn mà như đây thì ảnh hưởng đến cái ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng nói riêng, còn cái ngành du lịch của Việt Nam mình thì nói chung là có tình trạng mà những như thế này thì ảnh hưởng.
Điều đáng nói ở đây là chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý nhằm trả lại sự trong lành của biển. Hàng quán trên bờ biển ế ẩm vì không khí nặng mùi. Ông Nguyễn Cao Cường, quản lý Selin Bar trên bờ biển Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thường thì em cũng thấy mấy ngày cũng có người tới quay phim chụp ảnh, cũng có tới máy tới đào đồ xử lý kiểu, nhưng mà vẫn chưa có giải pháp nào để ngăn chặn cái nước thải này ra ở biển. Về cái đường biển này là đa phần là khách du lịch và là khách nước ngoài, nên là thấy nước cống ở đây nhìn nó rất là mất đi cái phong cảnh của du lịch của Đà Nẵng như ở Việt Nam.
Cho xe múc cát lấp các miệng cống lại, nhưng liệu cách làm này có hợp lý khi mà hầu hết các đường xả thải trong thành phố đều đổ về? Sau một trận mưa, nước lại xé toạc cát để ra biển. Dường như bờ biển Đà Nẵng đang bị bức tường nặng nề và chưa biết bao giờ tình trạng này sẽ chấm dứt.
Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 8, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia của Mỹ, đã diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đạt hơn 30%. Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay. Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một người phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan. Phóng viên Anton của Ban Việt ngữ VOA phỏng vấn bà để tìm hiểu thêm về chương trình này cũng như vai trò của bà. Mời quý vị theo dõi.
Thưa bà Giao Phan, xin bà cho biết những đặc điểm của hàng không mẫu hạm Gerald Ford mà làm cho nó tiên tiến hơn và mạnh hơn so với những tàu thuộc các cái lớp hàng không mẫu hạm trước đây ạ.
Có thể nói Gerald Ford, cũng có thể gọi là CVN-78, là chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Tôi chỉ đề cập tới 5 thứ quan trọng nhất làm cho chiếc Ford này nó nổi bật mà chưa có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Thứ nhất, ngoại trừ Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào trên thế giới có loại hàng không mẫu hạm có hệ thống giúp máy bay cất cánh bằng điện từ mà tiếng Mỹ gọi là Electromagnetic Aircraft Launch System, mà chúng tôi gọi tắt là EMALS, và một hệ thống kềm giữ tối tân lúc mà máy bay đáp lại đó, gọi là Advanced Arresting Gears, hay là chúng tôi hay gọi tắt là AAG. Cả hai hệ thống này chạy thay cho cái hệ thống cũ là chạy bằng hơi nước, nên giúp cho việc cất cánh cũng như hạ cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ hai là được xây dựng theo một thiết kế mới nhất chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên có hệ thống phát năng lực tối cao nhất, tối tân nhất, có khả năng sản xuất một nguồn lực điện gấp 3 lần so với loại Nimitz. Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hạm mới có thể loại bỏ được hệ thống phát năng lực bằng hơi nước thường được sử dụng trong quá khứ và có chi phí bảo trì cao. Thứ ba, để mà giúp cái Ford có thể hoàn thành nhiều phi vụ trong một ngày hơn loại hàng không mẫu hạm Nimitz, hay là nói cách khác là có khả năng chiến đấu vũ bão hơn các chiến hạm khác, chúng tôi có một số sáng kiến về phi đạo như đường lối hoạt động ở trong khu vực này. Thí dụ như là thay đổi kích thước và vị trí của những khu vực trên phi đạo bằng cách cắt bớt số thang máy bay di chuyển từ 4 tới 3, hoặc là có thang máy chuyển vận khí giới để có thể di chuyển vũ khí từ nhà kho cho đến khu máy bay đậu và phi đạo. Cái đó cách di chuyển cũng làm cho nhanh hơn. Một cái nữa mà chúng tôi học ở phương pháp áp dụng trong những cuộc đua xe drift car đó thì tập trung những mọi hoạt động tiếp vận và hỗ trợ máy bay đó ở ngoài phi đạo để cho làm sao mà cái máy bay được di chuyển nhanh hơn. Thứ tư là Integrated Warfare Systems, bao gồm những kỹ thuật tối tân nhất, có radar 3 chiều, 3 dimension, rồi hệ thống thông tin, rồi kiểm soát và chỉ huy để có thể nâng cao cái khả năng chiến đấu được hữu hiệu hơn. Cuối cùng, một cái rất là quan trọng nữa là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thủy thủ làm việc ngày đêm trên chiến hạm. Nên cái hệ thống máy lạnh này cũng tối tân được trang bị trên chiếc Ford để thủy thủ có thể có một nơi ăn ở cho thoải mái, có thể hít thở không khí trong lành mà không bị hại môi trường. Với tất cả những cái sự mà thay đổi mới mẻ này đó, chiến hạm Ford có thể hoạt động hữu hiệu hơn, với ít nhân lực hơn. So với cái chiếc Nimitz thì chúng tôi tiết kiệm được 600 người vì bảo trì và sửa chữa cũng giảm. Điều này giúp cho cái ngân quỹ quốc gia của Mỹ có thể tiết kiệm được khoảng 4 tỷ đô la trong vòng 50 năm. Là cái thời gian hoạt động của chiếc Ford.
Nhân đây thì xin hỏi bà, tổng nhân lực dự kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so với cả tàu lớp Nimitz ạ?
Khoảng 4.600, tổng cộng là vừa thủy thủ lẫn air wing, là những người mà đi làm theo máy bay. Như chiếc Nimitz thì có khoảng 3.290 người, thì cái Ford đó chỉ có 2.600 thôi. Rồi cái air wing á, chiếc Nimitz á, nó có khoảng 2.270 người, thì chiếc Ford khoảng 1.758.
Hiện nay thì trên thế giới không có cái nước nào có thể sánh ngang được với hải quân của Mỹ, và có thể là trong một thập kỷ nữa thì cũng không có nước nào sánh bằng được, ngay cả khi mà nước Mỹ chỉ dùng hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Vậy thì tại sao nước Mỹ lại cần phải xây dựng lớp hàng không mẫu hạm mới?
Câu hỏi này hay lắm nha. Hàng không mẫu hạm là cái trọng tâm của việc tăng cường sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong thế kỷ tới. Jerome Ford đó, nó được xây dựng thật tối tân để đối phó những thử thách lúc này hay những thử thách mà chúng mình không biết. Tôi cũng muốn nhắc lại, Nimitz là loại được chế tạo trong thập niên 50 hoặc 60. Loại đó đã phục vụ tốt và có khả năng điều khiển loại máy bay kiểu xưa lẫn hiện nay. Nhưng mà Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy Nimitz sẽ không được cải tiến để đối phó với những thử thách đòi hỏi trong tương lai. Có một thí dụ là mình đi mua một chiếc xe hơi cách đây 20 năm, mình có săn sóc, bảo trì rất tốt, có hư gì thì mình sửa. Nhưng mà cái xe của mình thì cũng là chiếc xe nghe cassette, rồi dùng loa để nghe âm thanh stereo thường thôi. Chứ bây giờ mà ai cũng muốn nghe CD rồi dùng Bluetooth để nói chuyện, để mà không cầm điện thoại sát tai, rồi muốn có máy navigation đó, thẳng trên xe mà không có cần phải cầm bản đồ giấy như xưa, thì dù xe mà tốt cách mấy á, thì mình cũng phải đổi qua một xe hoàn toàn mới để có những cái tiện nghi như vậy. Thì cái Ford đó, nó cái concept nó cũng là giống như vậy. Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông John Richardson đã tuyên bố rằng những lợi thế của Hải quân Hoa Kỳ đang có hiện nay từ Thế chiến thứ hai sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không quyết tâm tận dụng triệt để các tiến bộ tuyệt đỉnh về kỹ thuật. Chúng ta không thể chờ 10 năm hay 15 năm sau mà phải bắt đầu áp dụng các sáng kiến ngay từ bây giờ. Chúng ta cần phải có chiến hạm có nhiều khả năng về tác chiến, cần có phải hệ thống thám thính tối tân hơn, đạn dược phải bắn xa hơn, các vũ khí trực tiếp năng lượng để Hải quân Hoa Kỳ có thể tiếp tục giữ vị hàng đầu thế giới.
Lớp hàng không mẫu hạm mới này nó sẽ có cái vai trò như thế nào trong việc thể hiện sức mạnh của Mỹ trên thế giới ạ?
Hàng không mẫu hạm là như một thành phố riêng ở ngoài biển cả. Mỗi hàng không mẫu hạm ra đi mang theo những phản lực cơ trực thăng mà còn mang theo cả các bộ phận phòng bị với nó. Tàu có thể hoạt động độc lập từ hải phận quốc tế. hàng không mẫu hạm giúp cho các vị tư lệnh của tối cao của Hoa Kỳ có một vũ khí là tuyệt đỉnh. Họ có thể ra lệnh cho nhiều phi vụ, máy bay sẽ được phóng ra liên tục như Hoa Kỳ đã từng làm trong cuộc chiến Iraq. Thì khi mà chiếc CVN-75 Carl Vinson xả thảm bom xuống Iraq đó, lúc đó Hoa Kỳ không có nhiều căn cứ không quân ở Trung Đông, nhưng mà nhờ có hàng không mẫu hạm, không quân Hoa Kỳ vẫn có thể tung ra những vụ tấn công đáng kể từ những cái hàng không mẫu hạm để biểu trưng về sức mạnh không quân trên thế giới mà không cần phải xin phép một quốc gia nào khác cả, không cần phải xin phép để hạ cánh trên lãnh thổ hay là sử dụng cái không phận của quốc gia đó. Nói tóm lại là đây một cái phô trương quyền lực của Hoa Kỳ. Nhưng mà còn một điểm nữa mà tôi muốn nói là ngoài tác chiến, có một nhiệm vụ khác là hỗ trợ các việc cứu nạn nhân đạo. Chúng ta thấy gần đây các hàng không mẫu hạm đã có mặt trong việc cứu dân Haiti lên đen trên biển hay là cứu giúp các vùng đất bị tai họa khác.
Là giám đốc điều hành của chương trình về hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ, xin bà cho biết trong cái công việc giám sát cái việc đóng con tàu rất là vĩ đại này, có những cái thử thách gì là lớn nhất mà bà đã phải trải qua, và với cái thành tựu là con tàu này đã ra khơi, đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ, thì bà thấy có cái điều gì mà bà cảm thấy hãnh diện nhất trong cái dự án này?
Tôi làm cho Program Executive Office Aircraft Carriers, mà tôi tạm dịch là cơ quan điều hành chương trình hàng không mẫu hạm. Đây là một cơ quan ở trong Hải quân Hoa Kỳ. Cơ quan của tôi đảm nhiệm tất cả những việc liên quan đến hàng không mẫu hạm từ A tới Z, từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, nói tóm lại từ đầu chí cuối. Người mà lãnh đạo của cơ quan của tôi đó là một vị tướng 2 sao của Hải quân là Đề đốc Antonio. Tôi là vị phó của vị này. Tôi là đứng vị trí thứ 2 với cái chức vụ cái gọi là tổng giám đốc điều hành, là the most senior civilian in the organization. Thì chúng tôi có cái ngân sách khoảng là 40 tỷ đô la để mà điều hành. Cái thử thách mà khó khăn nhất đối với tôi trên cái đoạn đường dài mấy năm qua đó là làm sao có thể xây được một chiến tàu tối tân nhất trên thế giới với những cái hệ thống công nghệ và máy móc mà vẫn giữ được trong cái ngân quỹ được ấn định mà phải được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ đúng kỳ hạn nữa. Hàng ngàn người làm việc với nhau trong một thời gian lâu, áp dụng các kỹ nghệ tối tân nhất để thành hình một chiếc tàu. Chúng tôi phải đem ra khơi chạy thử qua máy móc có chạy đúng như là mình thiết kế không. Và chúng tôi rất là mừng là tàu thành công trên mọi khía cạnh, máy chạy tốt. Rồi mới đây chiếc máy bay được phóng ra và đáp lại trên tàu với dàn phóng điện tử. Là email với AG đó là đem lại kết quả rất là mỹ mãn như được mong đợi. Cho nên tôi rất là hãnh diện với sự chăm chỉ, nè, tận tụy, kiên nhẫn và bền bỉ của các nhân viên trong quân đội lẫn dân sự. Từ mà kỹ sư cho đến người thợ xây tàu trong mấy năm qua, tất cả hy sinh rất nhiều về family life đó để mà có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Còn như riêng bản thân tôi đó, thì tôi cảm thấy rất hãnh diện và được vinh dự tham gia trong việc xây dựng cái hàng không mẫu hạm Gerald Ford này. Đây là một cơ hội cho tôi được trả ơn Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Ford. Vì Tổng thống này là người đã tạo cơ hội cho gia đình chúng tôi được vào Mỹ hơn 40 năm trước đây, cái năm 75 đó. Hàng không mẫu hạm đại diện cho Hoa Kỳ là nơi cung cấp cái niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người thiếu thốn, không có điều kiện. Mà gia đình tôi qua bên Mỹ chỉ có vài trăm đô la trong túi. Cha mẹ tôi phải làm mọi công việc lao động để nuôi 9 người con, để học hành thành tài. Cơ duyên lại đưa đẩy cho tôi được phục vụ quân đội Mỹ, lại được làm nghề trong ngành mà chế tạo hàng không mẫu hạm. Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mẫu hạm Midway cứu qua đây. Ngày nay, cách trả ơn quý báu nhất là chiếc tàu Ford này tôi giúp để thành hình, sẽ tiếp tục tác chiến hay làm việc cứu trợ nhân đạo như ngày xưa đã giúp gia đình tôi. I'm very proud of that.
Cảm ơn những chia sẻ đầy xúc động của bà. Cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi cho đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình Giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Ngọc Châu ở Norfolk, Virginia hỏi.
Em bị lần đầu giống như là nhiều lúc, ví dụ đường làm cái gì đứng lên ngồi xuống bị cấm đầu luôn, giống như vậy đó. Giống như là ngồi xuống đứng dậy nhanh quá, là giống như là mất thân bằng dễ té luôn vậy. Là cái đó em đã đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là giống như là uống nước, thiếu nước trong người, cần uống nước nhiều. Nhưng mà không có hiện tượng gì hết. Lần này bị lại nữa là ngày hôm nay ngày thứ ba, nhưng mà cũng giống vậy. Nhưng mà bây giờ biết rồi, giống như là những cử chỉ là rất là chậm, không có dám nhanh, đứng lên ngồi xuống là phải thẳng chứ không dám cúi, không dám nghiêng qua nghiêng lại luôn, cái gì đó. Thì em không biết triệu chứng gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chóng mặt của vị thính giả Phạm Ngọc Châu ở Norfolk. Thì khi mà chúng ta nói về chóng mặt thì chúng ta nói về một cái triệu chứng mà nó có thể là bao gồm nhiều cái nguyên nhân khác nhau và cũng tùy theo cái cách nó diễn tả như thế nào. Và trước hết thì chúng ta nói về cái vấn đề là vertigo. Vertigo là một cái loại chóng mặt. Và sau đó chúng ta nói về cái cảm giác mà lâng lâng như là say rượu và là cái cảm giác mất thăng bằng mà chúng ta cũng hay thường gặp. Thì cái vertigo chóng mặt chúng ta nói ở đây thì nó có nghĩa là cái cảm giác mình bị chuyển động trong lúc thực tế mình không có thực sự là nhúc nhích, không có di động. Và cảm thấy di động quá mức trong lúc mình chỉ nhúc nhích một chút thôi. Thì người chóng mặt có thể cảm thấy mọi vật xung quanh họ chạy vòng vòng hoặc là cảm tưởng mình là lắc lư, muốn té về phía trước hoặc là về phía sau, như là cảm giác say sóng lúc đi biển. Thì thường cái mà từ tiếng Anh gọi là vertigo, và tôi xài cái chữ vertigo cho nó dễ hiểu nên nó chính xác. Thì cái vertigo viết là V-E-R-T-I-G-O. Nó gây ra do bệnh lý của một cái bộ phận trong cái phần trong đầu mình, phía trong của cái tai, gọi là tai trong. Và cái tên từ tiếng Anh gọi là labyrinth, là có nghĩa Việt Nam mình nói là cái mê đạo, nghĩa là đi vô trong đó mình, một cái nơi mình vừa vào là nhiều cái ống nó chứa đầy một cái chất dịch nó nối liền với nhau. Và cái mê đạo này nó thu nhận những cái tín hiệu, ví dụ như những cái về âm thanh nghe và từ cái bộ phận gọi là con ốc. Và ngoài ra còn quan trọng nữa là có những cái tín hiệu về phương hướng, là cái chuyện mà chúng ta bàn hôm nay. Thì và cái vị trí cái cơ thể cho những cái tin tức về vị trí cơ thể của mình, và cái phần đó là cái phần gọi là tiền đình. Tôi dùng cái chữ tiền đình này rất nhiều lần trong cái bài này vì cái tiền đình và tiếng Anh gọi là vestibule. Vestibule nó gửi những cái tín hiệu truyền qua một cái dây thần kinh gọi là vestibular nerve, mà chúng ta gọi là thần kinh tiền đình. Và cái dây thần kinh này nó đi chung với dây thần kinh nó phụ trách về âm thanh, thì nó đi vào trong óc và nó cho chúng ta biết những cái tin tức về cái cơ thể đang ở cái vị trí nào. Thì nếu vì một cái lý do gì đó mà cái tiền đình, cái bộ phận đó, một bên nó bị rối loạn thì nó sẽ gửi những cái tín hiệu sai lạc, là chúng ta cảm thấy cái sự vật xung quanh nó xoay vòng vòng và hoặc là chúng ta hay nói là như lắc lư, xoay sóng, lắc lư con tàu đi. Thì trong cái labyrinth đó nó có một cái phòng nhỏ, cái phòng mà nó cái lỗ hổng ở trong xương. Thì trong cái chỗ cái vestibule đó thì nó có một cái túi nhỏ, nó gắn liền với lại ba cái ống khác, giống như ba cái lỗ tai trên một cái túi nhỏ đó. thì ba cái ống đó nó là cái hình dạng của một nửa, một cái vòng tròn, bởi vậy chúng ta nói là cái ống bán khuyên, mà tôi tạm dịch cái từ của là semi circular canal, là những cái ống nó bằng một nửa cái vòng tròn và nó xếp được trên ba cái mặt bằng khác nhau nhưng mà nó chùm vào nhau. Vì vậy khi mà chúng ta nhúc nhích cái đầu thì cái nước ở trong những cái ống đó nó chạy theo cái chiều dọc, chiều lên xuống hoặc là chiều ngang hoặc là chiều trước ra sau, thì chúng ta biết là cái đầu chúng ta nhúc nhích như thế nào. Thì khi mà cái nước nó di chuyển trong những cái ống đó thì nó kích thích, nó có những cái tế bào lông, nó có tế bào mà nó có lông nó nằm ở trong cái ống đó, và những cái tế bào đó nó bị kích thích thì nó sẽ phát tín hiệu vào trong não bộ, và do đó chúng ta biết cái phương hướng của cái cơ thể chúng ta lúc chúng ta di chuyển. Thì đồng thời trong cái túi mà chúng ta hồi nãy nói gắn liền với ba cái ống đó thì nó cũng có những cái cục đá nó nhỏ nhỏ, nói là đá nhưng đúng hiểu đúng đúng ra nó là những cái tinh thể rất nhỏ nó kết tụ với nhau. Và khi mà những cái tinh thể đó nó di động, ví dụ chúng ta lên thang máy, thang máy nó kéo giọt lên trên, hay là chúng ta đi xuống thì nó kéo xuống, thì những cái cục đá đá tai gọi là đá tai otolith nó nằm ở trong cái túi đó, nó gia tốc hoặc là nó chậm lại và nó đụng chạm lên những cái tế bào ở trong cái đó, và do đó chúng ta có ý thức được về cái vấn đề chúng ta bị sức hút của quả đất nó chi phối như thế nào. Thì đó những là cái căn bản để chúng ta hiểu tiếp cái vấn đề nói sau đây là một cái bệnh chóng mặt, chúng ta gọi là bệnh chóng mặt từng cơn lành tính tùy thuộc vào tư thế, từ tiếng Anh người ta gọi là benign paroxysmal positional vertigo. Thì trong một số trường hợp như là một cái người vừa bị đánh vào đầu hay là nằm lâu bất động trong một cái tư thế nào đó lúc được bác sĩ giải phẫu ở tai, hay là lúc ngồi trên cái ghế chữa răng chẳng hạn, thì đôi lúc những cái đá tai mà nó nằm ở trong những cái khâu bán khuyên đó nó chạy lạc vào trong những cái ống, những cái đá tai bình thường nó nằm ở trong cái túi ngoài, nó chạy lạc vào trong những cái ống bán khuyên mà chúng ta vừa nói. Và khi nó vào trong những cái ống đó thì nó kích thích những cái những cái tế bào lông ở trong cái ống đó và nó tạo ra những cái tín hiệu bất thường mà cái bộ óc của chúng ta sẽ diễn giải là chúng ta đang bị nhúc nhích một cách bất thường, và trong lúc đó thực ra chúng ta không có bị nhúc nhích gì hết, và đó là cái cảm giác chóng mặt. Và bệnh nhân điển hình là bị chóng mặt từng cơn tái đi tái lại và thường khởi xướng bởi một cái sự thay đổi vị trí ở trong cái đầu mình. Và mỗi cơn nó kéo dài chừng một phút thì nó giảm và nó đi kèm theo. Lúc đó thì con mắt của bệnh nhân họ di động, nó giật giật một cách nhịp nhàng. Từ tiếng Anh ta gọi là nystagmus, là hai cái con mắt nó giật. Và có thể làm bệnh nhân lảo đảo, nôn mửa. Và bác sĩ thì khi mà họ định bền được cái đó thì họ chữa bằng cách họ đặt cái đầu của bệnh nhân vào nhiều tư thế khác nhau. Và có nghĩa là khi mà đặt cái đầu như vậy, họ tìm cách đưa những cái cục đá tai đó ra khỏi những cái vòng bán khuyên, là những cái semi-circular canals. Và một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng hay giải thích cái vấn đề vertigo, vấn đề chóng mặt, là cái vấn đề viêm tiền đình. Viêm tiền đình chúng ta nói gọi là viêm thần kinh tiền đình, hay là vestibular neuritis, có nghĩa là cái viêm của cái dây thần kinh vestibular, cái dây thần kinh tiền đình. Và nguyên nhân thường gặp nhất là do ảnh hưởng của một cái virus, một cái siêu vi. Ví dụ như bệnh nhân bị cúm hay là bị nhiễm một cái con siêu vi herpes. Một con siêu vi này thường thường nó gây lở miệng, nó làm ra bệnh tái già, hay là cái bệnh dời ăn zona đều do những cái vi trùng siêu vi herpes. Và có thể là nguyên nhân do một cái vi khuẩn khác nó làm nhiễm trong cái phía tai mà nằm không phải ở trong mà nằm ở giữa. Và vì nó ảnh hưởng ở giữa thì nó ảnh hưởng tới phía trong. Và hiếm hơn thì có thể là một số bệnh nhân thì người ta bị sưng màng óc thì người ta cũng có những cái triệu chứng này. Và cái triệu chứng chính của cái viêm tiền đình là chóng mặt, ói mửa và đi đứng không vững một cách đột ngột. Thì nói chung cái tiến trình tự nhiên của viêm tiền đình là đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nặng chừng 1-2 ngày. Và sau đó thì các triệu chứng sẽ giảm dần. Thì hiếm khi các triệu chứng cấp tính nó kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Tuy nhiên có những cái triệu chứng nó nhẹ nhẹ như là cảm giác mất thăng bằng sơ sơ còn sót lại, đi đứng không vững là có thể kéo dài hàng tháng. Thì cái vấn đề là cái bệnh nó chỉ trong vài phút nó hết, như trong cái bệnh mà chúng ta nói hồi nãy là cái bệnh chóng mặt từng cơn lành tính, hay là cái bệnh này thì nó có thể là giúp cho bác sĩ biết định bệnh đó là thuộc về loại gì. Thì về cái chữa trị những cái bệnh viêm tiền đình thì thường thường là bác sĩ sẽ cho những cái chất kháng histamine là thường thường cái thuốc chống dị ứng như là Dramamine hay là Benadryl hay là Antivert hay là Meclizine hay là Phenagang hay Promethazine. Hay là bác sĩ cho những cái thuốc mà đối kháng với cái hệ đối giao cảm, như là những cái thuốc mà chúng ta xài lúc mà trước khi đi du lịch, đi lên đi cruise, đi tàu, thì bác sĩ cho dán một cái thuốc là như là tên là scopolamine, mà tên thương mại là transderm scop, là cái những cái thuốc nó chống lại cái hệ đối giao cảm của chúng ta, nó làm cho chúng ta khó mắc ói hơn. Hay là đôi khi thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc an thần như là valium, tên generic là diazepam hay là ativan, ví dụ như vậy. Đó là nói về những cái trường hợp chóng mặt do cái nguyên nhân ở trong cái tai trong ở trên đầu. Bây giờ chúng ta nói một cái vấn đề phổ biến hơn, như là cái người bệnh họ bị lâng lâng, họ cảm giác mất thăng bằng, hay là cảm giác như là mình sắp bị xỉu vì những cái lý do. Thì có những cái nhiều lý do khác nhau. Chúng ta tuy là cùng một cái triệu chứng, ví dụ như là đường máu, đường ở trong máu quá thấp, hypoglycemia, hay là cái áp huyết, cái blood pressure của người bệnh quá thấp, là máu nó lên đầu, do cái tim nó bơm lên, nó lên không đủ, vì những cái động mạch nuôi óc nó bị nghẽn do sơ động mạch chẳng hạn, thì cũng có thể làm cho người bệnh chóng mặt. Bây giờ chúng ta bàn về áp huyết thấp là hypotension. Thì thường ví dụ chúng ta định nghĩa là khi nào thì áp huyết có nghĩa là thấp, có nghĩa là lúc mà cái thời thu tâm nó ngang hoặc là thấp hơn 90mm thủy ngân, systolic pressure. Hay là nó cái thời mà trương tâm là cái diastolic pressure nó ít hơn 60, thì có nghĩa là chúng ta có hai con số mà cỡ ngang bằng hay là thấp hơn 90/60 đối với người lớn, thì chúng ta do cho là cái áp huyết nó thấp quá. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ là tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và áp huyết thông thường, bình thường của cái người đó lúc bình thường như thế nào. Thì nó có nhiều nguyên nhân gây ra, dạng gì như là ví dụ bệnh nhân họ bị thiếu nước quá nhiều, hay là họ bị xúc động, hay là ví dụ như họ ngâm nước nóng quá lâu, thì khi mà chúng ta ngâm trong nước nóng quá lâu thì cái mạch máu nó giãn nở ra, hay là cái người đó có thai hoặc là một cái người ít vận động. Thì có những cái điều kiện phức tạp hơn là ví dụ như là bệnh nhân thiếu máu, chúng ta gọi là bần huyết hay là anemia, có nghĩa là cái lượng hồng cầu quá thấp, hoặc là vì chảy máu ở đâu đó. Có nhiều khi người ta chảy máu vì rong kinh, hay là chảy máu ở trong bao tử hay là trong ruột, mấy cái người bệnh nhân họ không có biết. Họ chỉ thấy đi cầu phân đen mà thôi, nhưng mà họ mất máu và họ làm chóng mặt. Và những cái tuyến nội tiết như là cơ năng tuyến giáp, tuyến thượng thận cũng có thể làm những người đó chóng mặt, là vì blood pressure, về áp huyết của họ thấp. Và đương nhiên những cái trường hợp nặng như là nhiễm trùng máu, phản ứng thuốc hay là dị ứng, hay là phản về với một cái dị ứng với một cái chất gì đó, ví dụ như cái người ta bị dị ứng với đậu phộng mà người ta bị nặng, thì người ta có thể bị chóng mặt và người ta té xỉu. Và chúng ta cũng nên nói ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái áp suất ở trong máu nó thấp, và thiếu máu có nghĩa là cái lượng hồng cầu nó thấp, là hai cái trường khác nhau. Mặc dù là cái người thiếu máu có thể từ cái vấn đề thiếu máu mà gây ra áp huyết thấp và chóng mặt ngất xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn là áp huyết nó cao quá, và cái áp huyết thấp là cái mục đích của chữa trị bệnh cao, những cái người bị cao áp huyết. Thì nhưng mà tuy nhiên nếu mà áp huyết thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, muốn xỉu, mờ mắt, ói, hay là tay chân lạnh, xanh xao, thở khó hay là yếu, hay là làm chán nản, trầm cảm, thì cần phải đi bác sĩ khám, vì như vậy nó là một những cái vấn đề, nó sẽ gây những cái hậu quả không tốt. Thì bệnh nhân cần thu thập và quan sát và ghi chú chi tiết về cái cơn chóng mặt của mình để nhờ bác sĩ của mình khám và phân tích. Nhất là bác sĩ cần loại bỏ, cần eliminate những cái nguyên nhân quan trọng giống như là nghẹn mạch máu ở đâu đó, hay là bệnh ở trong não bộ, hay là cái bệnh thiếu máu mà chúng ta vừa bàn. Thì thông thường người ta chỉ lo cho cái bệnh áp huyết cao là vì áp suất cao ở trong cái mạch máu nó tạo ra một cái stress, một gánh nặng lên trên cái vách mạch máu, và nhất là lên trên tim, vì tim phải làm việc trong cái điều kiện áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, isolated, mà cái không có kèm gì theo bệnh khác đáng kể, thì có thể là cái áp huyết thấp là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người này thì chúng ta nên tránh, người ta có những bác sĩ họ dùng những cái chất kích thích để cho đỡ bớt áp huyết bị thấp quá. Nhưng mà những cái chất kích thích này nếu mà dùng quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá hay là thuốc bổ, nếu mà không có cần thiết thì có để mà cho người bệnh cảm thấy sảng khoái hơn. Thì sau khi mà được kích thích hăng hái nhờ uống những cái chất kích thích đó thì sẽ có một cái giai đoạn là nó trùng xuống, chóng mặt và mệt mỏi, hoặc là tùy thuộc vào những cái chất kích thích này thì những cái điều cái đó là những cái kết quả mà những cái hậu quả mà không có tốt. Nếu mà bác sĩ khám thấy áp huyết thấp trong lúc mọi chuyện khác đều bình thường thì bác sĩ có thể nghi là cái thể tích máu ở trong hệ tuần hoàn không có đủ và cần gia tăng thể tích này lên và khuyên uống thêm nước. Thì tuy nhiên như trong cái trường hợp vị thính giả hỏi ở đây thì có thể là không có hiệu nghiệm lắm. Trừ trường hợp bệnh nhân bị mất nước quá nhiều mà không biết, như là ví dụ trời nóng chảy mồ hôi quá nhiều, uống rượu đi làm, đi tiểu quá nhiều kèm theo ói mửa, hay là bệnh nhân bị dạ dày, bị ruột làm tiêu chảy, ói mửa và mất nước. Tuy nhiên ở cái người bình thường không có các vấn đề cấp tính mà chúng ta vừa nêu thì cần xét đến những cái yếu tố khác gây ra hạ áp huyết thấp. Ví dụ như là cái người ít vận động, người ngồi nhiều một chỗ, máu tụ xuống hai chân, gọi là hai hạ chi, lower extremities, thì lúc đứng dậy nhanh, cái cơ thể không có thích ứng đủ nhanh để đem máu lên cái đầu cho kịp, như là mạch máu co lại để dồn về tim, thì tim nó đập mạnh hơn. Thường thường là phải như vậy, nhưng mà nếu mà nó đem lên không có kịp. Và nếu mà đo áp huyết lúc đang ngồi và lúc đứng lên, thì áp huyết có thể quá thấp lúc đứng, gọi là người ta đo gọi là orthostatic hypotension. Auto là thẳng, static là đứng, có nghĩa là lúc mà ở trong cái vị trí đứng, cái áp huyết thu tâm nó giảm xuống 20mm thủy ngân, hay là cái số trung tâm nó giảm xuống trong vòng 30 phút sau khi chúng ta đứng lên, nó giảm xuống 10mm. Thì nhắc lại đó là cái trường hợp gọi là orthostatic hypotension, là áp huyết quá thấp khi cái người đó đứng dậy. Thì những cái người này có thể họ phải cần phải ăn mặn thêm muối, và vận động thể thao nhiều hơn nếu mà bác sĩ cho đó là thích hợp. Và những cái trường hợp mãn tính ở người trẻ, thì đối với một cái người trẻ mà cái tim mạch nó còn mới, không có bệnh gì, thì đối với những cái người trẻ nếu mà bị như vậy có thể là do cái hệ thần kinh tự dưỡng của họ bị rối loạn. Có nghĩa là cái hệ thần kinh giao cảm nó phụ trách điều khiển tim bơm máu mạnh hơn, nhanh hơn, co mạch máu để tăng súc trong mạch. Có thể là nó không có đáp ứng đủ mạnh đối với cái chuyện mà người đó từ cái tư thế ngồi hay là nằm mà đứng lên. Và thường thường những cái bệnh nhân người ta khuyên họ có thể là mình ngồi chéo hai chân, hay là ngồi chồm hổm như cái kiểu Việt Nam mình nói là ngồi nước luộc nữa, hoặc là ngồi, hoặc là mặc cái quần nó bó chân, bó bụng chặt lại hơn một chút, không có cho máu tụ ở dưới thấp, thì có thể làm giảm đi orthostatic hypotension. Và cuối cùng tôi xin bàn thêm về một cái chứng liên hệ gọi là cái áp huyết thấp sau khi ăn. Thì sau khi ăn, cái hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán những cái thức ăn đó, và đó cũng làm cho một công việc đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái sensor, nó có những cái cảm biến ở trong cái dạ dày cho biết là dạ dày đang đầy thức ăn, và cơ thể sẽ tự động giãn nở những cái mạch máu dẫn tới gan, dạ dày và ruột. Thì đồng thời những cái mạch máu đi đến chỗ khác sẽ co lại, tim sẽ đập nhanh hơn để giữ áp suất trong mạch máu và cần thiết để giữ đủ máu bơm lên nuôi não bộ lúc ở phía trên cao. Thì ở một số người, nhất là cái người già, thì hệ thống cảm biến này ở trong cái hệ tim mạch nó không có còn nhạy cảm như là lúc còn trẻ nữa, và các mạch máu không có co giãn đủ sức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Do đó áp suất của máu quá thấp và gây chóng mặt, ngất xỉu, có khi cái cơn đau tim hoặc là tai biến mạch máu mạo sau khi họ ăn no. Và người ta từng khảo cứu xem các thuốc như là caffeine, những cái thuốc mà chúng ta vừa nói kích thích cho những cái blood pressure họ khá hơn, thì cái thuốc đó thì lợi nó không có hại bằng cái hại, bất cập hại. Và vì những cái phản ứng phụ thì cho nên chúng ta nói chung khuyên những cái người này là nên uống chừng 1-2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn. Ăn nhiều bữa ăn nhỏ thay vì nhịn đói thật lâu rồi ăn thật nhiều. Thường thường ví dụ như chúng ta nhịn đói để tối đi ăn tiệc thì cái nó không có tốt lắm cho những cái người như vậy. Để cho cái đường trong máu không có dao động nhiều và tăng cao sau khi ăn, rồi sau khi nó vừa tăng cao nó sẽ tuột xuống nhanh. Điểm thứ ba là tránh ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà có đường, carbohydrate, tinh bột, như nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột. Thì nhắc lại là giống như trong cái bữa tiệc mà chúng ta thường đi ăn, và chúng ta trước khi đi chúng ta cứ nhìn đói là để chiều ăn cho nó nhiều, nhưng mà ăn như vậy nó có hại cho sức khỏe. Và ăn lúc ngồi, tránh những cái nơi quá nóng, làm cái mạch máu ngoài da dạng nở và có thể nguy hiểm nếu té, gần như là bếp lửa, chỗ cao trên ven lúc lái xe, uống rượu. Và nếu mà chúng ta bị những cái điểm đó, trên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn. Nếu mà chúng ta thấy chóng mặt sau khi ăn, và tránh làm những cái việc nặng nhọc, lái xe hay là đi bộ mệt nhọc nếu mà có triệu chứng như vậy. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi này. Xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Vừa rồi là chương trình giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến viếng thăm Colombia, Argentina, Chile và Panama mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence thúc đẩy các chính phủ Tây Bán Cầu hành động mạnh mẽ để ủng hộ cho một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng mà người dân Venezuela đang đối mặt. Phó Tổng thống Pence nói, tại Venezuela, chúng ta thấy một thảm kịch về chuyên chế đang diễn ra trước mắt chúng ta. Người dân Venezuela đang phải chịu đựng nghèo đói, thiếu thực phẩm và khan hiếm thuốc men. Đã có lúc được tự do, nhưng người dân Venezuela hiện nay đang phải chịu đựng số phận này vì sự tàn bạo của chế độ Maduro. Phó Tổng thống Pence nói, không có người dân tự do nào lại chọn đi theo con đường từ thịnh vượng đến nghèo khó. Không người dân tự do nào lại chọn từ một trong những quốc gia giàu nhất tại Nam Mỹ trở thành quốc gia nghèo nhất và tham nhũng nhất. Chế độ Maduro đã phá hoại quốc hội được bầu một cách dân chủ của Venezuela. Chế độ này đã bóp nghẹt tiếng nói của báo chí tự do và của người dân và bỏ tù hơn 670 đối thủ chính trị. Hơn 130 người Venezuela đã chết vì tranh đấu cho dân chủ. Hoa Kỳ, Colombia và những quốc gia tự do tại châu Mỹ Latin sẽ không im lặng. Giữa lúc Venezuela rơi vào chế độ độc tài, Phó Tổng thống Pence nói, chúng ta sẽ tiếp tục sánh vai với các quốc gia tự do tại bán cầu của chúng ta cho đến khi nào dân chủ được phục hồi cho người dân Venezuela. Quyết tâm quy trách nhiệm cho Venezuela, 12 nước trong vùng cùng công bố tuyên ngôn Lima. Những nước này mạnh mẽ và thành thật nói rằng Venezuela không còn là một quốc gia dân chủ. Chế độ Maduro đã vi phạm nhân quyền và những quyền tự do căn bản một cách có hệ thống và phải chịu trách nhiệm vì đã ngăn chặn không cho thực phẩm và thuốc men cần thiết được đưa vào Venezuela. Hoa Kỳ đã áp đặt một vài vòng chế tài đối với các giới chức chính phủ, kể cả ông Maduro. Phó Tổng thống Pence nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những hành động cho đến khi nào chế độ Maduro khôi phục dân chủ, tổ chức những cuộc bầu cử tự do và công bằng, thả tất cả tù chính trị và chấm dứt đàn áp người dân Venezuela. Làm việc cùng với tất cả các đồng minh tại châu Mỹ Latin, Tổng thống Donald Trump đã nói, chúng ta có thể đạt được một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng mà người dân Venezuela đang đối mặt. Để đạt được mục đích này, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng một cách mạnh mẽ sức mạnh kinh tế, ngoại giao của Hoa Kỳ cho đến khi nào dân chủ được phục hồi tại Venezuela.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5. tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.